Hoàng Quốc Hải.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải sinh ngày 13 tháng 8 năm 1938, quê ở Bất Nạo, Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ngày nhỏ ông sống ở quê, đến năm 15 tuổi đi bộ đội. Kết thúc chiến tranh chống Pháp, ông trở lại học phổ thông, rồi theo học ngành báo chí. Ông từng làm báo, viết văn và là chuyên viên văn hóa phong tục nhiều năm tại Bộ Văn hóa. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Chiến lũy đá, tiểu thuyết năm 1979, Ký sự ven hồ, ký sự năm 1983, Huyền Trân công chúa, tiểu thuyết lịch sử năm 1987, Chờ đến ngày mai, tiểu thuyết năm 1988, Bảo táp cung đình, tiểu thuyết lịch sử năm 1989, Thăng Long nổi giận, tiểu thuyết lịch sử năm 1992, Vương triều sụp đổ, tiểu thuyết lịch sử năm 1994, Tạp văn năm 1994, Văn hóa phong tục năm 2001, Đêm qua làng, tập truyện ngắn năm 2001, Tráng án Nguyễn Thị Lộ, tiểu luận khảo biên năm 2004. Nhà văn Hoàng Quốc Hải là một tác giả hàng đầu trong lĩnh vực sáng tác truyện lịch sử. Ông là một chuyên gia có uy tín về lịch sử dân tộc, về văn hóa phong tục, về đời sống Việt Nam trong quá khứ. Ông lại có quan điểm khoa học, tiến bộ khi đánh giá lịch sử, có nhiệt tâm và lòng say mê, luôn đau đáu với những vấn đề bức xúc của xã hội. Chính nhờ những yếu tố trên mà các tác phẩm của ông vừa phản ánh sinh động lịch sử, vừa khơi gợi, đặt ra những vấn đề rất thiết yếu, giúp nâng cao tầm suy nghĩ của bạn đọc. Ông là một nhà văn có trách nhiệm công dân rất cao, rất nghiêm khắc trước trang viết của mình.
Trần Quốc Toản, kịch chiến với Ô Mã Nhi.
Tiểu tướng quân Trần Quốc Toản, sau khi kịch chiến với giặc dữ ở Vạn Kiếp, thế giặc lớn, quân ta phải luồn sau lưng giặc, rút vào vùng hoang, Diễn. Chú thích: Châu Hoang, Châu Diễn, tức Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Thời đó, các tên Thanh Hoa, Nghệ An cũng đã từng gọi. Hết chú thích. Nên theo cả đại quân rút đi. Nay giặc lại đánh vào Thanh Hóa. Hưng Đạo tự đi xem xét thế trận hai bên. Quốc Toản đi theo. Tiểu tướng quân xin với thường phụ được tham chiến trận này. Hưng Đạo ưng cho, nhưng dặn: Cháu phải hết sức cẩn trọng, không được ham đuổi giặc như trận Vạn Kiếp, lỡ mắt mưu chúng. Lại khi nghe thấy trống thu quân, phải cấp kỳ quay về, một bước cũng không tiến thêm. Quốc Toản cúi lại: Tiểu tướng xin lĩnh mệnh. Sáng sớm, giặc đã đến trước trại ta hò la thách đánh. Chúng réo gọi cả tên hai vua ta Mã Lị. Quân vào bẩm, Quốc Toản vẫn cười vui. Chàng tiểu tướng quân hôm nay ra trận với tư thế điềm đạm của một vị tướng đã từng trải. Dù sao thì chàng cũng đã so tài với Ô Mã Nhi ở Vạn Kiếp, lại đối mặt với viên tả thừa Đường Ngột Đài. Chú thích: Đường Ngột Đài, Tang Gu Thai. Hết chú thích. Trong ải lũy Nghệ An, bữa nay tiết trời đã sang hạ, nhưng trước khi lâm trận, Quốc Toản có thói quen phải mặc tấm áo đại hồng rách mà mẫu thân chàng đã vá tiếp vào đây mấy miếng vải màu chàm. Bà định vá cho đám gia nhân cài cuốc mặc đỡ. Ai ngờ Quốc Toản vì lòng kính yêu mẹ cứ đòi mặc ra trận. Bà đã nghiêm dạy: Ra trận còn phải mặc đàng hoàng như một vị tướng của triều đình, kẻo giặc nó khinh. Nhớ lời mẹ dạy, Quốc Toản chỉ dám mặc tấm áo đó trong lần sát với thịt da mình, như để có cái tình của mẹ, có bàn tay mẹ che chở. Mặc xong tấm áo vá cũ, chàng đeo mảnh giáp hộ tâm trước ngực, rồi phủ ngoài bằng tấm áo bào màu tía có thêu đôi chim phượng trắng đang múa, lưng thắt đai giác 7 viên ngọc quý. Tấm áo này do An Tư công chúa, cô chàng và sẽ là người thím ruột may tặng. Trên đầu, chàng đội chiếc mũ đầu mâu có giác viên hồng ngọc ngay trước vành trán, luôn tỏa ngời sáng, cứ như chàng có thêm con mắt tuệ. Lưng chàng dắt thanh đoản kiếm, chân đi hia đen, theo hình hai con đại long xà leo quấn quít quanh thân hia, màu trắng. Y phục vừa xong, viên cận vệ nâng cây đại đao dâng chàng. Trước sân, con ô long đã đóng sẵn yên cương, chờ chàng. Bất Toản tay nắm đại đao, tay cầm cương ngựa, chàng khẽ gõ cán đao xuống đất làm đà, loáng đã vút lên mình ngựa. Lập tức, con ô long tung cao hai vó sau, phóng đi như bay. Ngọn cờ đỏ do mẫu thân chàng may, theo sáu chữ vàng, phá cường địch, báo hoàng ân, được một tiểu tướng dương cao, trên lưng con tí mật đang vung vút lao đi trước chàng. Các tướng tả hữu của Quốc Toản hôm nay cũng được theo ra trận, gồm 10 dũng sĩ trạc tuổi chàng. Gương mặt cũng hao hao như chàng, do tổng quản Lê Như Hổ đích thân tuyển lựa và huấn luyện. 10 viên tiểu tướng quân này đã kinh qua thập bát ban võ nghệ, lại học thêm đủ các thuật phi hành nhanh như sóc và bơi lặn dưới nước như đi trên bộ. 10 viên tướng tả hữu đó vẫn cũng gần giống như chủ tướng, chỉ có điều là áo của họ màu đỏ, trước ngực theo hình con nghê đang múa, và mũ đâu mâu của họ không có giác ngọc. Cả 10 viên tiểu tướng đều sử dụng đại đao như Trần Quốc Toản và cưỡi trên lưng những con ngựa ô long như ngựa của chàng. Năm Trần Quốc Toản và 10 viên hộ tướng của chàng, ai cũng phải có chung một cảm nghĩ. Đây là các thiên tiên đồng tử đi dạo chơi nơi hạ giới. Ấy vậy mà họ đang đi vào trận, họ sắp phải đánh nhau với một đội quân tự xưng là thiên binh và lũ tướng thì ngạo xưng là thiên tướng của một tên vua hung bạo có cái tên là Hốt Tất Liệt. Và y cũng mạo xưng là thiên tử trong một cái triều đình rắn rết tiếm xưng là thiên triều. Cách giặc chừng hai tầm tên bắn, Quốc Toản ghìm ngựa lại xem xét thế trận bên kia. Bên kia cũng có hai tên giặc mang cờ đại tướng xông ngựa ra thách đánh. Quốc Toản phẩy tay, hai tiểu tướng quân vút ngựa ra nghênh địch. Đánh nhau chừng 10 hiệp, tướng giặc vờ chém hụt rồi quay đầu chạy. Quân ta không đuổi, chỉ khua trống đồng thanh viện. Giặc biết không lừa được bên ta, bèn nổi kèn xung trận. Và có một viên hổ tướng vọt ngựa lên phía trước, mang hiệu cờ có dòng chữ Ô Mã Nhi Bạc Đô. Vừa nhận ra tên tướng giặc đã bắt hụt ở Vạn Kiếp, Trần Quốc Toản thúc ngựa, vụt lên huơ đao chém liền. Ô Mã Nhi né được, Quốc Toản lại xông vào quấn chặt lấy Ô Mã Nhi. Lê Như Hổ ở phía sau luôn giám sát chủ tướng, xem chàng có sơ hở gì để còn kịp tiếp ứng. Trên đài cao, Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đích thân quan sát. Ông rất hài lòng với viên thiếu niên dũng lược. Và tuy còn ít tuổi, nhưng cháu ông đã tỏ ra có bản lãnh. Càng đánh, đường đao của Quốc Toản càng linh lợi. Ô Mã Nhi cũng là một tay cựu phách. Y sử dụng cây đại đao với các nước đánh, đỡ chắc nịch, kính cạnh, song lại nặng nề về thế thủ. Chỉ những tay đao cáo già mới có thể vừa đánh vừa giữ sức như thế, để nhằm sơ hở của đối phương mà hạ độc thủ. Nhìn kỹ, Hưng Đạo còn thấy một luồng ám khí hãm nơi chính trung của Ô Mã Nhi. Chú thích: chính trung, phần chính giữa trán, trên chân mày khoảng 1 cm. Hết chú thích. Đây là điểm ứng với chủ tướng y. Ngay gương mặt của Ô Mã Nhi cũng gần gợn nét hung khí. Xem ra y có vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Trái với Ô Mã Nhi, Trần Quốc Toản gương mặt sáng ngời, tay đao uyển chuyển, luôn thay đổi thế đánh, khiến tướng giặc đã có phần nao núng. Khen cho viên tiểu tướng này cường sức, đánh tới dư 300 hiệp mà không có một sơ hở nào. Hưng Đạo chợt thấy ánh đao lóe lên, rồi Ô Mã Nhi bấm ngựa nhảy dài. Ông lo đến thót tim vì tên giặc già này dùng miếng đà đao của Quan Vân Trường. Chợt nhìn thấy Quốc Toản ghìm đứng cương ngựa lại, con ô long chồm hai vó trước lên, và chàng đặt ngang cây đại đao trước ngực khanh khách cười. Hưng Đạo thở phào và thầm khen: giỏi. Vừa lúc Ô Mã Nhi quay ngựa lại, bốn mắt nhìn nhau nảy lửa. Quốc Toản hét: tên giặc kia, hôm nay ta quyết lấy đầu mi, chứ không cho mi chạy thoát như ở trận Vạn Kiếp. Ô Mã Nhi cũng thét: thằng nhãi ranh không bằng tuổi con út tao kia, Hôm nay tao phải chặt đầu mày treo cổ ngựa mới nghe. Hai tướng mạ lị nhau bằng hai thứ ngôn ngữ của riêng mình. Không ai hiểu được lời nói của ai, nhưng đều đoán rất chính xác các lời vàng ý ngọc của nhau. Hai người lại xông vào quần nhau. Ô Mã Nhi vừa đánh, vừa nghĩ. Thành răng con này ghê thật, ta không làm sao lừa nổi nó. Đánh vài hiệp, y lại nghĩ. Nếu không dùng mưu đánh lén mà diệt nó, nhiều tướng khác triều sẽ khốn đốn với nó. Ô Mã Nhi dấn lên dăm hiệp, lại nghĩ. Gương mặt ngây thơ kia sẽ làm cho nhiều tướng chết vì coi thường nó. Ô Mã Nhi vận nội công, đánh dấn lên mấy đường đao, rồi vờ chém hụt để tháo chạy. Bên này, Lê Như Hổ nổi trống thu quân. Trần Quốc Toản quay ngựa lại, lòng đầy ấm ức. Hưng Đạo Vương thấy Ô Mã Nhi đánh bậy mấy đường đao, biết là y sắp dở mẹo lừa. Khi thấy y vờ chạy mà Lê Như Hổ nổi trống thu quân, thì ông hết lòng tin vào sự chín chắn và tài thao lược của Như Hổ. Và yên tâm, Quốc Toản có người giám hộ đầy mưu lược. Ô Mã Nhi vừa quay đầu ngựa vừa hoa đao lên, lập tức toán kỵ binh từ hai cánh đồng, xông ra định chụp lấy Quốc Toản. Nhưng con ô long đã đưa chàng về tới đầu trại, và 10 dũng sĩ hộ vệ đã ở cạnh chàng. Khi đoàn ngựa, ngựa thác đác xông lên, quân ta nhất tề bắn nỏ liên châu. Người, ngựa giặc trúng tên độc, ngã lăn quay, hét rống lên như hổ bị sa lầy. Lớp nọ chồng lên lớp kia, kể có hàng trăm tên. Lúc này, Lê Như Hổ mới thúc trống, cho quân ta xông ra đuổi. Giặc chạy xéo lên nhau, chết vô số kể.
Nguyên Hồng
1918-1982. Nhà văn Nguyên Hồng, tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918 tại quê gốc thành phố Nam Định. Ông mất ngày 2 tháng 5 năm 1982 tại Yên Thế, Bắc Giang. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, sớm mồ côi cha. Ngay từ nhỏ, Nguyên Hồng đã phải cùng mẹ ra Hải Phòng lần hồi kiếm sống trong các xóm thợ nghèo. Ông dạy học tư và viết văn. Những năm 1937-1939, ông tham gia phong trào mặt trận dân chủ ở Hải Phòng. Sáng tác của Nguyên Hồng trước cách mạng thường đăng trên các báo, tạp chí Tiểu thuyết thứ 7, Đông Phương. Tháng 9 năm 1939, ông bị Pháp bắt. Năm 1940 ra tù, ông lại bị thực dân Pháp đưa đi trại tập trung ở Bắc Mê, Hà Giang. Và sau đó bị quản thúc ở Nam Định. Năm 1943, Nguyên Hồng tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc Bí mật và tạp chí Tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Hồng tham gia Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động ở Hội Văn nghệ Việt Nam từ năm 1947 đến năm 1957. Ông từng giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam. Những năm cuối đời, ông về sống và sáng tác tại Tân Yên, Bắc Giang và mất tại đây. Ông đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Những tác phẩm chính đã xuất bản: Bỉ Võ, tiểu thuyết năm 1938, Bảy Hữu, truyện ngắn năm 1941, Những ngày thơ ấu, hồi ký năm 1941, Qua những màn tối, truyện năm 1942, Cuộc sống, tiểu thuyết năm 1942, Quán nải, tiểu thuyết năm 1943, Đàn chim non, tiểu thuyết năm 1943, Hơi thở tàn, tiểu thuyết năm 1943, Hai dòng sữa, truyện ngắn năm 1943, Vực thẳm, truyện vừa năm 1944, Ngọn lửa, truyện vừa năm 1945, Địa ngục và lò lửa, truyện ngắn năm 1946 đến năm 1961, Đất nước yêu dấu, ký 1949, Đêm giải phóng, truyện vừa, năm 1951. Giọt máu, truyện ngắn, năm 1956. Trời xanh, thơ, năm 1960. Sóng gầm, tiểu thuyết, năm 1961. Sức sống của ngòi bút, tạp văn, năm 1963. Cơn bão đã đến, tiểu thuyết, năm 1963. Cháu gái người mãi võ họ Hoa, truyện thiếu nhi, năm 1972. Khi đứa con ra đời, tiểu thuyết, năm 1976. Thù nhà nợ nước, tập 1, trong bộ tiểu thuyết Núi rừng yên thế, năm 1981. Núi rừng yên thế, tiểu thuyết, tập 2, năm 1993. Tuyển tập Nguyên Hồng, 3 tập, năm 1983-1985. Với gần 50 năm lao động nghệ thuật bền bỉ, dẻo dai, Nguyên Hồng có một vị trí quan trọng trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông xứng đáng được coi là nhà văn chân chính của những người khốn khổ. Một tình cảm nhân đạo thiết tha đối với quần chúng lao động nghèo thấm đượm trong toàn bộ sáng tác của nhà văn. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một số chương tiêu biểu trong tập Những Ngày Thơ Ấu. Những Ngày Thơ Ấu. Chương 1. Tiếng kèn. Thầy tôi làm cai ngục, mẹ tôi, con một nhà buôn bán rau đậu, trầu cau lần hồi ở các chợ và trên đường sông Nam Định, Hải Phòng. Tuổi thầy tôi hơn 30, gấp đôi tuổi mẹ tôi. Hai thân tôi lấy nhau không phải vì quen biết nhau lâu mà thương yêu nhau, chỉ vì hai bên cha mẹ, một bên hiếm hoi muộn cháu và có của, một bên sợ nguy hiểm, giữ con gái đẹp đến thì ở trong nhà và muốn cho người con ấy có chỗ nương tựa chắc chắn, được cả một dòng họ trọng đãi nếu mắng con. Tôi đẻ ra đã được bao nhiêu người nhà, những tội nhân có máu mặt đến mừng, biết bao nhiêu kẻ nhờ vả ông bà tôi lại thăm nom. Đồ vàng bạc, các thứ lụa là, gạo thơm, gà béo, trứng mới, cá bể tươi, từng tráp, từng thúng, từng bu, đã chật ních cả tủ áo và chạn thức ăn. Vú bỏ trong nhà đã hả hê có số tốt được hầu hạ một cửa quyền quý. Sau này, mỗi lần nhắc tới ngày sinh vui vẻ của tôi, trong cái giọng nói hổn hển, thỉnh thoảng lại ngắt quãng với những tiếng ho khan của bà nội tôi, tôi thấy có nhiều sự cảm động lắm. Cảm động vì nhớ tiếc, vì đau xót. Thầy mẹ tôi lấy nhau không phải vì thương yêu nhau. Sự trái ngược cay đắng đó tôi đã hiểu biết rõ rệt và thấm thía ngay từ năm tôi lên 7, lên 8. Ở vào cái tuổi mà tính tò mò rất dễ bị kích thích. Và trí ngây thơ trong suốt đã ghi giữ một hình ảnh gì, một nỗi niềm nào thì ghi giữ mãi mãi. Những buổi chiều vàng lặng lẽ, lạnh lẽo của mùa đông, những buổi chiều mà bụi mưa như có một thứ tiếng vang lên thầm thì trong hơi gió vu vu. Lửa lò than rực rỡ vờn lên chân tường những ánh hồng lấp lánh, hay rủ rê tâm trí người ta vào những cõi buồn nhớ, là những buổi chiều làm tê tái mẹ tôi hơn hết. Tuy mẹ tôi có tôi ngồi trong lòng, cười nô với mấy con búp bê. Tuy trước mặt mẹ tôi có cả một bữa cơm thức ăn tỏa mùi thơm ngon lành, trong hơi cơm tám xoan bùi ngọt. Tuy mẹ tôi vẫn tươi cười và luôn luôn thư gửi dịu dàng với thầy tôi và bà tôi. Lúc bấy giờ, trong đầu óc mẹ tôi quằn quại những hình ảnh gì, những ý nghĩ gì, thầy tôi đoán biết sao được. Vẻ mặt xinh tươi kia, giọng cười nói nhẹ nhàng kia, sự thùy mị kính cẩn kia, sao có thể là của một người đàn bà mà tâm tư hằng giá buốt vì những phiền muộn, những đau đớn cay chua nhất, tối tăm nhất. Hay thầy tôi cũng như mẹ tôi, cả hai đều thản nhiên và lặng lẽ để che giấu cả một lòng đau hờn. Có lẽ đúng, vì thầy tôi, nếu là một người vô ý thức hay là một kẻ sốc nổi, chỉ biết có sắc đẹp và sự chiều chuộng của mẹ tôi, thì đã chẳng yên lặng nhìn tôi, miệng hơi nhếch về một bên, khi tôi níu lấy vai, lay lay hỏi. Cậu ơi, Em Quế con không phải là con cậu mà là con Cai Hắc phải không?
Cùng lúc nghe câu tôi hỏi ấy, mắt mẹ tôi bỗng sáng lên, gò má hơi ửng hồng. Mẹ tôi nhìn nhanh thầy tôi, rồi hoặc quay mặt nhìn đi chỗ khác, hoặc cúi xuống thẫn thờ nhìn tôi. Trời, thốt lên câu hỏi dại dột trên kia, nếu tôi là con của một người cha độc ác hay ghen, phát uất ức, và một người mẹ bỗng hổ thẹn, sợ hãi vì có kẻ mớm nhời cho con mình để phá hoại sự thanh khiết của đời mình, đời phải chung thủy của một người làm vợ, thì cảnh tình giữa cha tôi và mẹ tôi lúc bấy giờ sẽ ra sao? Nhưng không, thầy mẹ tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau, và tôi cũng vẫn được nâng niu vỗ về trên hai đầu gối mẹ tôi ấm áp. Quế, em gái tôi, là con người khác. Cai Hắc. Sự ngờ vực trong đầu óc tôi thoát ra với câu hỏi trên kia, không bao giờ được trả lời cả. Đem hỏi thầy tôi yên lặng. Ôm ấp trong lòng mẹ tôi, được mẹ tôi vuốt ve là tôi nhắc đến câu hỏi ấy. Cũng như thầy tôi, mẹ tôi không đáp, nhưng hai con mắt sáng ngời trên nước da mịn màng như trứng gà bóc ấy, khác hẳn với cặp mắt sâu tối của thầy tôi. Và những lúc ấy, mẹ tôi hay áp má lên lùm tóc tôi, hai ngón tay nhẹ nhẹ tuốt từng sợi một. Không chịu thắc mắc, tôi còn hỏi cả hai cô tôi, hai anh họ tôi, bà tôi và những người hàng xóm. Cô tôi, hai anh họ tôi không trả lời còn có lý, chứ bà nội tôi và những người ở gần nhà tôi thấy tôi hỏi lắm thì hoặc làm lơ đi hoặc gắt lên thì thật vô lý quá chừng. Chính mấy người này đã gieo cái ý nghĩa vẩn vơ ngờ vực vào tâm trí tôi. Đã một lần bà tôi vẫy tôi lại, ôm tôi vào lòng, xoa đầu hỏi, ai đẻ mày? Nhìn những miếng bánh kẹo thơm phức trong giấy bóng xanh bóng đỏ ở tay bà tôi nũng nịu đáp, bà đẻ con. Bà tôi lừ mắt, tát vào má tôi, bố mày chỉ được cái hóm thôi, không phải. Vậy con là con cậu bà nhỉ? Bà tôi lườm tôi một cái dài, lại hỏi, cậu làm gì? Cậu làm ông sếp đề lao. Bà tôi vẫn một giọng ngọt ngào, còn cái Quế là con ai? Tôi đã hơi cáu vì thèm ăn lắm mà chưa được miếng nào. Tôi ngoẹo đầu, ngoẹo cổ, phụng phịu, con không biết. Bà tôi lại tát nhẹ vào má tôi, láo nào, bố mày, nói đi rồi bà cho. Nhưng tôi dại gì, chậm nói để chậm ăn. Tôi liền kéo tay bà tôi, cầm bánh thấp xuống tí nữa. Em Quế cũng là con cậu. Tôi đã thất vọng. Bà tôi hừ một tiếng, đổi nét mặt, không phải. Tôi gắt lên, chả con cậu thì con ai? Không cho con thì thôi. Dứt lời, tôi gỡ tay bà tôi, chực chạy đi chỗ khác. Bà tôi phải bóc ngay phong bánh, bẻ cho tôi một nửa, rồi cặp chặt tôi vào hai đầu gối. Bà bảo không phải là không phải mà. Tôi không cắn bánh vội, cau mặt nhìn bà tôi. Thế nó không phải là con cậu con, sao nó lại được ăn sữa bò, lại có vú bế? Tôi lý luận như thế vì tôi cho rằng được vú em chăm bẵm và ăn sữa bò là một vinh hạnh, một sự biệt đãi. Tôi có biết đâu rằng bà tôi chẳng muốn mẹ tôi bận bịu vì em gái tôi, để tôi được độc quyền hưởng sự nuôi nấng chăm bẵm của mẹ tôi. Bà tôi lại xoa đầu tôi và cười, nụ cười làm rung động cặp môi rạn nứt chảy xệ ấy. Tôi vẫn chẳng thấy gì là vui vẻ. Và nụ cười vừa tắt, bà tôi lặng ngay nét mặt nói, không phải, cái Quế nó là con thằng Cai Hắc. Tôi mở to mắt, lay mạnh vai bà tôi. Bà nói dối để không cho con nốt chỗ bánh kia. Nó cũng là con cậu. Cặp mày lơ phơ trên đôi mắt nâu càng trâu lại. Nhưng giọng nói bà tôi lại trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không, bà bảo thật mày đấy, nó không phải là con cậu mày, mà là con thằng... Bà tôi ngừng lại, đăm đăm nhìn vào mặt tôi. Mày có biết thằng Cai Khắc không?
Tôi lắc đầu. Bà tôi nghiêm nét mặt.
Cái thằng buổi chiều nào cũng dẫn lính sang đề lao và thổi kèn ấy mà.
Tôi reo lên. Thế thì con biết rồi.
Nhưng tôi chẳng cần hiểu biết rõ rệt hơn đứa em gái, thật là con thầy tôi hay là con ai cũng được. Thấy bà tôi hớ hình, tôi liền giật phăng cả gói bánh và mấy chiếc kẹo, chạy tóc ra đường. Và một lần, dưới gốc xoan tây, trước một cái bếp bằng những hòn gạch vỡ và đốt bằng những cành xoan và lá vàng khô, tôi được ẵm trong lòng một người đàn bà vẫn đong gạo và vay tiền của mẹ tôi. Trước thì tôi mãi chơi với một con mèo nhỏ vườn quấn dưới chân tôi, nên tôi không để ý đến chuyện trò của người đàn bà ấy với một người đàn bà khác, nhiều tuổi hơn, yếm trắng, thắt lưng xanh, cũng là vợ một người cai lính khố xanh, và cặp mắt vẻ mày cũng sắc sảo lắm. Khi con mèo bị tôi nắm đuôi chặt quá, chóe lên một tiếng, cào tôi, rồi chạy đi chỗ khác, tôi mới bắt đầu chú ý nghe. Người đàn bà ôm tôi cười nói toe toét, người kia lại còn lắm miệng hơn. Nhiều lúc cả hai cùng nhìn tôi, mắt ánh hẳn lên, rồi cười rũ rượi. Tôi không ngạc nhiên lâu, mà liền căm tức. Cái căm tức dội lên nghẹn ngào. Nhưng tôi phải im lặng, không biết một sức gì đã giữ giết lấy tôi, không cho tôi chồm lên, không cho tôi vằn vào mặt họ mà đấm đá, mà chửi rủa. Hai người đàn bà này chê bai, bới móc, người hàng xóm chán chê, rồi lại quay về chuyện nhà tôi. Nào là thầy tôi nghiệt ngã, thâm hiểm lắm. Trái lại, mẹ tôi vừa trai lơ, vừa dễ dãi, và gần như đần độn nữa ấy, chẳng biết gì cả. Còn bà tôi thì đủ các tính ác, tính xấu, những cái ác, cái xấu của những người đàn bà từ thuở lọt lòng đã phải sống với những thành kiến, những lề thói tối tăm cay nghiệt, rồi phải coi học thức như là một sự quái gở, tự do như là tội lỗi, và thích thú sự áp chế, hành hạ nếu mình được dịp và có quyền áp chế, hành hạ kẻ khác. Sau cùng, giọng nói của người đàn bà nhiều tuổi, có cặp mắt sắc sảo bỗng nhỏ đi, y trỏ một người trắng trẻo, không phải bồng súng, đường chắp tay sau lưng, đi lại ở cổng đề lao, thì thầm với người đàn bà ôm tôi, bõm bẽm nhai trầu. Con bé em thằng này là con hắn ta đấy. Buổi chiều nào cũng vậy, dù nắng nực hay mưa rét, tốm lính khố xanh ấy cũng phải đi qua nhà tôi. Vừa đúng 20 người. Mùa hạ, quần áo vải vàng, mùa đông, quần áo dạ tím. Họ đi chân không, quấn sa cạp, đội nón chóp đồng. Ba người hàng đầu đeo ở cánh tay áo một chiếc lon màu hoa lý to hơn chiếc đũa. Cùng hàng với ba người này, ở bên trái, cách chừng một bước, là một người tầm thước, gương mặt trắng hồng, mắt sáng, sống mũi hơi cao, hai hàm răng trắng phau. Y ăn vận gọn gẽ hơn cả. Tay y đeo hai lon vàng, đính thêm một đường chỉ đỏ thêu to. Chân y đi giày vải đen, bích tất, bao giờ cũng trắng như mới. Không phải bồng súng, y ung dung cầm một chiếc kèn đồng có tua đỏ. Mỗi lần hoa nhanh lên, lại tỏa ra một làn ánh sáng vàng diệp dưới ánh nắng rực rỡ của chiều hè. Cứ khi nào tốt lính đến gần nhà tôi ở xế cổng đề lao, thì tiếng kèn vang lên, vui vẻ quá, hùng tráng quá, át cả tiếng vỏ lưỡi lê đập phanh phách vào đùi và những bước chân soàng soạt. Tiếng kèn mỗi giây một giếng cao, một vang to, rung động cả làn không khí êm ả của một góc trời. Rồi nương tiếng gió lao xao trong những chòm cây phấp phới, âm thanh nao nức, dồn dập của tiếng kèn càng cuốn lên cao, tràn ra xa, rất xa, đến những vùng xa sáng tươi nào đó. Càng về sau, tiếng kèn càng niềm nở, ân cần như những lời thúc giục thống thiết, rồi đổ hồi trong giây khắc đoạn im bặt. Một lúc lâu sau, một tốp lính khác ở cổng đề lao đi ra, vẫn người thổi kèn ấy. Lần này, tiếng kèn nhanh hơn trước, nhịp với bước chân vội của tốp người nhọc mệt và đói ngấu, mong ngóng sự nghỉ ngơi, no say. Hãy bước đi, như làn lá nhỏ bay theo gió. Tiếng kèn vùng vã vẫn rõ ràng, trong sáng và bầu trời mở rộng vẫn rung vang. Sau tốp lính, một lũ đàn bà, trẻ con long tong chạy theo. Trên lưng, những đứa bé ngổm lên ngổm xuống như cưỡi ngựa. Quá nhà tôi một quãng ngắn, tiếng kèn lại dần dần dướng cao lên. Đến khi tốp lính và lũ đàn bà trẻ con bị những lớp găng dày và một góc vườn tùm cùng một hàng cây che khuất, thì tiếng kèn tắt hẳn. Gió chiều bỗng rít dài lên, nền mây rung mạnh khi âm vang của tiếng kèn không còn một gợn sóng. Đương nắm tay tôi, tự nhiên mẹ tôi buông mạnh ra, bước xô xuống thềm gạch, ra đường. Tôi ngạc nhiên, níu chặt lấy vạt áo mẹ tôi, cuống quýt. Mợ ơi, chờ con với, mợ ơi! Bao nhiêu buổi chiều như thế, đã mấy trăm buổi chiều như thế, tôi không thể ghi rõ là bao nhiêu, mà chỉ nhớ rằng mẹ tôi đã không biết bao nhiêu lần dắt tôi ra sân trước. Đón những tốp lính kia đi qua với tiếng kèn rộn rã tưng bừng, để rồi một lúc lâu sau chậm chạp dắt tôi trở vào. Mẹ tôi đã đứng trong tươi sáng và ấm áp ở ngoài trời hay trong gió lạnh mưa bay ở dưới mái hiên. Và bao nhiêu buổi chiều êm ả đã qua, óc non nớt của tôi ghi làm sao được không lầm, không sót những con số nhất định. Nhưng trong hồn tôi thì mãi mãi rõ ràng thấm nét hình ảnh những con mắt của mẹ tôi sáng lên nhìn người thổi kèn và hai gò má mẹ tôi ửng hồng khi cặp mắt long lanh của người đàn ông nọ chiếu tới. Và cho tới ngày trọn đời, tôi không thể nào quên được cái cảm giác là lạ do một bàn tay nhỏ nhắn run run bỗng từ đâu tuột xuống vai tôi và một màn lành lạnh mong manh vươn qua một cặp mắt lờ đờ nhìn vào mắt tôi, chợt làm ngực tôi lạnh dợi đi. Rồi đến một giọng vang lơn khi tôi níu lấy áo mẹ tôi kéo vào nhà lúc không còn bóng dáng và tiếng kèn của tốp lính nữa. Đừng quấn mãi lấy chân mợ mà. Thôi, con đi trước đi, mợ xin theo con. Rồi một buổi chiều, tôi cũng không thể nhớ rõ là một buổi chiều rực rỡ hay âm u, mẹ tôi không dắt tôi ra sân nữa. Và từ buổi chiều ấy trở đi, chỉ có mình tôi lon ton chạy ra đón xem tốp lính đi qua với một người thổi kèn khác. Lắm lúc thấy tiếng kèn vui quá, tôi chạy vào nhà, nắm tay mẹ tôi, hết sức kéo dậy. Nhưng mẹ tôi hoặc gỡ tay tôi ra rồi quay mặt vào tường, hoặc tiện thể kéo ngã người tôi vào lòng mà ôm lấy tôi. Bên tai tôi, tiếng ngực mẹ tôi đập mạnh lạ thường. Và từ mảng ngực phập phồng nóng rang lên đó, truyền sang da thịt tôi những cảm giác ấm áp giữ tôi lại rất lâu trong cánh tay của mẹ tôi. Lúc bấy giờ mắt tôi như mờ đi vì hơi thở nóng sực của mẹ tôi, và tôi càng bâng khuâng trong đôi mắt thẫn thờ như muốn khóc của mẹ tôi. Em Quế chính là con cậu tôi, anh họ tôi, các cô tôi, cả bà tôi và những người hàng xóm dần dần bảo tôi như thế sau ngày người cai kèn kia đổi đi nơi khác, không biết là đóng ở đâu. Và mẹ tôi càng kính cẩn hầu hạ bà tôi, càng chiều chuộng thầy tôi và chăm nom anh em tôi. Nhưng cũng từ ngày ấy, tôi càng ít thấy hai thân tôi trò chuyện vui vẻ với nhau, trừ khi ở trước mặt bà tôi hay những người nào thân thiết nhất. Tới năm em gái tôi khôn lớn cũng thế, thầy mẹ tôi không bao giờ nhìn thẳng vào nhau mà gọi hỏi nhau, cười nói với nhau. Trong con mắt, giọng nói và nụ cười của hai thân tôi bao giờ cũng đượm vẻ trầm lặng, chua chát, hờn tủi. Sự đau đớn âm thầm ấy theo dõi mãi mãi thầy tôi và mẹ tôi với cái kỷ niệm sâu xa của mấy đêm kia. Tôi tin chắc chỉ mấy đêm thôi, hai con người đã phải gắng gượng ăn nằm với nhau, và để khỏi tủi lòng hai đứa có phúc lọt vào một cửa giàu có và hiếm hoi, hai người càng cố phải gần gũi nhau trong một sự êm ấm giả dối vô cùng. Chương 3. Trụy lạc. Trừ chiếc tủ chè bằng gỗ gụ, tuy không đẹp nhưng chắc chắn, nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa. Tủ áo, trường kỷ, án thư, sập sơn lần lượt bán đi, cả những đồ đồng và đồ sứ chậu, mâm, độc bình, bát đĩa. Sự túng bấn còn cướp nốt một đồ vật quý nhất của nhà tôi, cái đồng hồ quả lắc. Tôi không nhớ rõ trước ngày để tôi bao nhiêu năm, nhà tôi đã sắm cái đồng hồ treo ấy. Chỉ biết hộp gỗ đã đen bóng, mặt sơn trắng trở nên vàng khè, lắm nét chữ mất đi cụt ngủng. Quả lắc dù lau chùi và đánh thuốc thế nào cũng chỉ khỏi xám xám. Người anh họ tôi đã nhiều lần vác nó đi chữa, nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần, rồi ngày một chậm, sau cùng máy lại liệt, tuy các chốt, các đanh ốc và bánh xe vẫn nhảy dầu. Đáng lẽ cái đồng hồ ấy bán đi từ bao giờ, chỉ vì mỗi lần người mua đến, bà tôi lại chép miệng thở dài. Thấy thế, thầy tôi lại phải thôi. Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ nhìn cái đồng hồ treo ở đầu giường mình, cái đồ vật mà khi ông tôi còn sống, sau những trận cờ bạc thua thấy và say rượu, trở về đánh chửi bà tôi, cũng đã mấy lần đem đi cầm, bán ấy. Tỏ rằng lúc bấy giờ cõi lòng già đã lại thắt, lại thêm vì nhiều nỗi cơ cực. Cả tôi cũng phải buồn rầu, tôi không biết chép miệng, tôi không biết thở dài, không có những giọt nước long lanh khóe mắt. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi cũng đủ chứng tỏ rằng tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi. Lần nào cũng vậy, khi người mua đến khuân đồ đi, tôi lại thần người ra hồi lâu, rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào. Và tôi đã ghen cuồng lên, chỉ muốn cướp lấy, muốn đập phá. Khi thấy các đồ đạc nọ được người mua mang về lau chùi bóng bẩy trông như mới, theo liền với sự nghiện ngập mỗi ngày một nặng và sự ốm yếu rã rời của thầy tôi, sự buôn bán của mẹ tôi cũng mỗi ngày kém mãi. Trên những vòng kê ở chợ, không còn những thúng táo tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào Vân Nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá trắc bách diệp xanh đậm, những lồng cam Hoa Kỳ mọng nước ống ả, những bắp cải nõn nà và những mớ cà rốt, súp lơ, đậu hòa lan, cần, hẹ tươi, bày từng đống cao chấm bụng, hoa tai và nhẫn vàng, mẹ tôi tháo bán đi từ lúc nào không rõ. Cái thúng thanh con trước kia, hễ tan chợ là đầy xu hào, nay chỉ hàng ngày loáng thoáng mấy đồng hào con và tiền trinh. Lắm bận, chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác, tôi lẻn đến, khẽ nhấc vĩ buồm lên, định ăn cắp tiền đi đánh đáo và ăn quà, thì chỉ thấy thúng không. Bao nhiêu năm qua, nhưng tôi không thể nào quên được những buổi chiều hè ấy. Hơn 3 giờ, chợ vẫn còn nhiều hàng đông người mua, người bán. Mẹ tôi đã cắp thúng lủi thủi về. Trên bờ hè, dưới những chòm xoan tay lấp loáng hoa đỏ, mẹ tôi mặt rầu rầu, đầu hơi cúi, mắt nhìn như không thấy gì. Đi rất chậm, qua những lớp người dồn dập, huyên náo, trông mẹ tôi sao mà mệt mỏi, buồn thảm. Tâm trí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn tê buốt vì những ý nghĩa thấm thía về sự trụy lạc không phương cứu chữa của gia đình. Sự trụy lạc tất nhiên, kết quả của những ép uổng, cố gắng, nhẫn nhục, buồn nản và hy sinh. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh miệt nhau, mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhẫn nhơ ăn chơi và một người mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Chỉ còn mỗi cái mê say được sống với những giọt khí huyết của mình nảy nở. Và sau đây về chầu Chúa thì được chịu đủ các phép của lề lối hội thánh và được hưởng đủ mọi sự đóng góp của hàng giáp của nhà thờ. Những đêm lạnh mà dài để mà thao thức lo toan, bàn tán, vun đắp cho nhà, cho cửa, cho tuổi già, cho con cái, là những đêm một người thiếp đi trong khói thuốc phiện, một người thì âm thầm trằn trọc. Người thứ nhất chán ngán, nhưng không còn thiết sống. Người thứ hai câm lặng chua xót, thấy sự sống trong tình thương yêu con vẫn lạnh lẽo, thiếu thốn. Và cả hai đều thấm thía rằng sẽ dần chết, chết vì chán ghét, đau đớn. Thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc phiện, ngày một đồng cân thuốc ba hào. Tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút nào. Trước kia, thầy tôi chỉ hút 5 hôm. Hôm nay xẻm lắm được 6 hôm là hết một lạng thuốc. Nhưng giờ thầy tôi chỉ hút có nửa bữa, từ 9 giờ sáng đến nửa đêm. Thầy tôi chỉ ra khỏi buồng lúc 2 bữa cơm. Nhiều khi, ở trong mạn giường ngoài nhà, lần xong một tràng hạt và đọc hàng trăm kinh rồi mà vẫn không thấy những tiếng vo vo kéo dài. Bà tôi đã khẽ ho và lên tiếng hỏi thầy tôi: "Cậu thằng Hồng vẫn còn thức đấy ư?" "Không, thưa mẹ, con sắp xong rồi mà." "Sắp xong rồi mà." Bà tôi lấy lại câu nói của thầy tôi, đoạn thở dài. Sự giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm, nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế. Từ ngày thầy tôi luôn luôn ho ra máu, thấy mẹ tôi phải lo toan cán đáng cả mọi sự ăn uống trong nhà. Và hỏi câu ấy, bà tôi còn có một dụng ý nhắc nhở một cách khéo cho thầy tôi biết rằng: "Vợ mày nó đã coi thường cả tao lắm đấy, liệu mà tìm cách chừa bỏ thuốc sái đi thôi." "Không, mẹ tôi đâu dám thế. Đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là cái bóng ngắn của bức tường dày, mãi mãi thầm phục ở dưới chân, để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt." Và người đàn bà hiền lành dễ cảm động ấy, còn khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng, thù hằn. Mẹ tôi đã chẳng thờ thẫn nhìn trộm thầy tôi khi thầy tôi ngồi ôm ngực, ho từng trận, rồi rũ rượi nhổ. Mẹ tôi cúi mặt xuống thở dài ư. Và trong đôi mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần long lanh như khóc. Một hôm, mẹ tôi dắt em Quế tôi lên Hà Nội, bảo đi thăm mấy nhà chị em và nhân tiện vay họ tiền để một phần trả nợ, một phần làm vốn dọn hàng. Trước khi đi, mẹ tôi đong trữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc cho thầy tôi hút một tuần lễ. Mẹ tôi cũng không quên dúi cho tôi một hào xu để ăn quà dần. Sáng hôm cấp thúng ra tàu, mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu chờ thầy tôi trả lời. Nhưng thầy tôi làm thinh, hồi lâu mới đáp. Giọng nói vẫn thản nhiên như của một người xa lạ. Hơn một tuần lễ rồi mà mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về. Nhiều khi ra bến tàu đón, chờ những chuyến tàu đến sau cùng, khách lên hết, quýt tàu rửa bon, rồi tôi mới chịu thôi. Lại trở về một mình, tôi càng ngao ngán, bực dọc. Tiền mẹ tôi cho tôi đã hết ngay hôm sau. Nhằm vụ nghỉ hè, tôi một mình lêu lỏng ở ngoài đường, nhìn hàng bánh trái đi nhan nhản, tôi khổ sở vô cùng. Chẳng biết xin ai và không thể xin ai trong nhà ngoài mẹ tôi. Đã có bận, tôi toan ăn bớt tiền mua thuốc phiện của thầy tôi. Nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vun vút lấy máu đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn quà lâu còn có thể chịu được, chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm, tôi bồn chồn, chân tay ngứa ngáy không thể ngồi yên được. Tôi đã phát khóc lên, vì tụi trẻ con chơi bời xúm năm, tụm ba, cười đùa, cãi cọ, chửi bới ở trước cửa nhà tôi. Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi hào tám, mua nửa đồng cân thuốc. Chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa, tôi quặt ra ngã tư đường, không đến hiệu bán vội, nhập với bọn trẻ nọ, đánh dăm ván đáo đã. Những trẻ trong đám đáo này toàn là những trẻ cầu bơ, cầu bất, bán kẹo, bán báo hoặc làm nghề ăn cắp. Chúng nhiều thời giờ tập luyện và không ngày nào không có những ván đáo sát phạt nhau, nên chúng cả lỗ. Chú thích, cả lỗ, lấy đồng xu cái, thả trúng vào cái lỗ khoét làm đít trên mặt đất. Hết chú thích. Giỏi tí. Chú thích. Lấy đồng xu cái, đánh trúng vào đồng tiền ở gần vạch chỉ. Hết chú thích. Câu díu. Chú thích. Ném cho những đồng tiền dính làm hai hay ba lại với nhau. Tốt nhất chỉ hai đồng dính thôi. Hết chú thích. Thật là tuyệt diệu. Hơn nữa, chúng lại còn có đức tính bình tĩnh, cả đến lúc còn mỗi xu cuối cùng và lượt đánh gần hết. Nhưng tôi không thua. Bao nhiêu năm tháng được mẹ cho đồng nào ăn quà sáng, tôi chỉ đến trường sớm, đem nướng cho các đám đáo. tôi cũng trở nên một tay đáo kỳ khôi rồi. Từ chỗ ngọc nghịch chỉ dám chơi với những bọn cà mèn, tôi tiến hẳn tới mức chơi với toàn bọn giỏi nhất, và tôi cũng là một tài tử nhiều mánh lới. Gần gũi trẻ con, có một đám đáo của những người lớn làm phu gạo và thợ cạo. Họ không chầu trinh mà chầu xu đồng, và mỗi người mỗi ván những ba xu. Tôi liền bỏ đám đáo trẻ con nọ, nhập bàn đáo ăn thua của người lớn kia. Tôi tính toán, tuy họ dài tay, tuy họ dọi mạnh, nhưng cả lỗ và dọi ti không mềm, không trúng thì cũng vứt tiền đi. Nhất là họ lại có nhiều tiền, đánh dù thua hết tiền cũng sòng phẳng, không phá bỉnh, không u lò. Chú thích, u lò là cướp chạy, hết chú thích, như những đứa trẻ kia. Hôm nay sao tôi đỏ thế, đánh chắc tay thế? Có một lúc mà 18 xu vốn của tôi đã lên tới 40 xu. Chơi đã lâu và sợ đánh cố vài ván nữa nhỡ thua hụt đi, tôi bèn ăn non. Tôi đã khôn ngoan mua thêm 5 xu thuốc nữa và nghĩ sẵn một câu trả lời rất tự nhiên, đề phòng nếu thầy tôi vặn hỏi tôi về cái tội chậm trễ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, rửa qua mặt mũi, tôi tết ra ngay đầu đường đánh đáo. Tôi lại được dăm xu thôi. Món tiền đó tuy ít, nhưng đối với tuổi trẻ cùng mạc thì cũng đã khá to. Một bữa cơm, một chầu phở no đấy. Chẳng những là tay giỏi mà còn phải liều, phải gan mới nuốt được của chúng những đồng xu kia, buộc bằng mấy nút giải rút và lẫn kỹ vào cặp quần. Chiều hôm ấy, tôi lại được, lần này những 3 hào, gấp đôi ngày hôm qua, và tôi được một cách rất dễ, rất mau chóng. Tụi thua tôi là tụi trẻ con nhà giàu, chơi giấu cha mẹ ở một xó tường kín đáo, như trước kia tôi chơi giấu thầy mẹ tôi. Mấy hôm ròng, ăn cơm xong, tôi tót ra đường ngay, đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo khác, thua cũng có, được cũng có, phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mạc và được của tụi người lớn và trẻ con nhà giàu. Kinh nghiệm còn dạy tôi thêm, muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà và đi xem chớp bóng thì phải đến những phố nhiều nhà Tây hay hiệu to, tìm những bọn trẻ con thừa tiền nọ rủ đánh, hay đến những chỗ gần chợ, bến tàu, bến ô tô, nhập vào các đám đáo của những phu gạo, những tay ép, những phó cạo rửng mỡ lúc nghỉ việc. Từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia, tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố. Với một cái đồng xu cái vừa dày vừa rõ chữ, hơn 1 hào vốn và với một lòng ham muốn ngùn ngụt được nhiều tiền để ăn tiêu, ngày nào tôi cũng kiếm được vài hào, lấy thế làm sung sướng, tự do và vẻ vang vô cùng. Một buổi chiều mưa gió, ngồi xổm ở trên giường trong buồng, hai đùi ấp lấy ngực và đầu gối đỡ lấy cằm, thầy tôi gọi tôi ngọt ngào. Hồng, lại đây cậu Bảo. Thầy tôi ít khi gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế, nên bây giờ không những tôi không sung sướng mà lại còn hồi hộp lo sợ. Mặt tôi tái mét, chân bước rất chậm, men men đến gần giường thầy tôi. Thầy tôi nhếch mép cười, vẫy tôi một lần nữa. Không, cậu không đánh con đâu. Cậu hỏi thôi. Tôi đến bên thầy tôi. Trống ngực đập mạnh không thể tưởng tượng được. Chân tay tôi bắt đầu run bắn lên và nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thầy tôi vẫn thản nhiên, một tay quàng lên vai tôi, một tay nắn túi tôi. Con có tiền, phải không? Cái bàn đèn im ắng và sạch sẽ kéo vào tận góc giường, nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút buổi chiều mà giờ đã quá 4 giờ, tôi vẫn chưa phải đi mua thuốc. Và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia, thầy tôi cũng không hút gì. Rồi ngày hôm qua, nhờ có bà tôi không biết bán chát gì được vài hào mới có tiền đưa tôi mua 1 đồng cân thuốc, thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa hôm qua và sáng ngày nay nếu bao đến sái tư, sái năm. Những nỗi lo sợ của tôi phút tiêu tan hết, thay vào những uất ức, căm giận. Tôi nghẹn ngào gần tắt cả mọi lời, vì tôi cảm thấy rõ rệt thầy tôi không thuốc hút, thấy tôi có tiền, thế nào thầy tôi trả lấy tiền của tôi. Mà nào 5 xu, 1 hào cho cam, dây rút quần tôi buộc hơn chục đồng kền 5 xu, một món tiền khá to mà tôi phải bê tha lăn lộn ở các đầu đường xó chợ, hết phố này sang phố khác, mánh lới, liều lĩnh mới kiếm được. Lòng căm hờn của tôi sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc, cháy xèo xèo, rút nhanh vào cái nhĩ tẩu, nhỏ tí trước cặp mắt sâu lờ đờ của thầy tôi. Tôi ứa nước mắt, quay mặt đi, đáp lời thầy tôi chỏng lỏng. Con không có. Thầy tôi lại nhếch mép cười, nụ cười chẳng làm sáng thêm chút nào cái gương xám và bì bì như đá mài ấy. Thật không chứ? Nói đoạn, thầy tôi lần vào cạp quần tôi. Tôi co rúm người lại, kêu thất thanh. Cậu bỏ con ra, con lạy cậu, thật con không có mà. Thầy tôi trừng mắt quát, im! Và kéo người tôi lại. Tôi chực gỡ tay thầy tôi, nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi như sắp bật ra ngoài, và những hơi thở nóng hổi ở miệng thầy tôi cố mím lại, mà không được, cứ hắt vào mặt tôi. Tôi đành phải đứng yên. Thầy tôi lần ra sau lưng tôi, rồi thọc vào trong túi quần để tìm cọc tiền giấu đi. Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc bấy giờ. Thầy tôi lại lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím lại, cổ họng càng nghẹn ứ. Rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào mẩu dây buộc, cọc tiền, bỏ lòng thòng trong quần. Phật! Mẩu dây bị giật đứt. Một cảm giác thắt ruột tôi lại. Tôi nghiến răng, nắm chặt lấy cặp quần và cọc tiền, dậm thình thịch xuống nền nhà. Thầy tôi càng nghiêm nét mặt, hất ngược cằm tôi lên. Không, mấy hôm nay ăn cơm xong, mày đi những đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa. Nhưng trong đầu óc tôi, rành rọt một câu trả lời. Tôi không có tiền ăn quà, tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu. Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi. Ai cho phép mày đi đánh đáo hả Hồng? Ai cho phép mày đi chơi với những trẻ ăn mày nhặt ngạnh? Mày xuống đây, mau, không thì chết, Hồng. Con lạy cậu, cậu tha cho con trót dại. Thầy tôi cười. Trót dại thì cũng nằm xuống đây. Chiếc roi mây nhanh như chớp rút ở trên đình màn xuống. Con lạy cậu, cậu tha cho con, lần sau con không dám thế. Con mà thế nữa cậu đánh chết con. Môi thầy tôi càng mím chặt, hai lỗ mũi càng phập phồng phì phì. Tất cả thớ thịt của người tôi rung bắn lên. Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vặt ra dưới những ngọn roi mà tôi tưởng tượng dần đánh át cả những luyến tiếc cọc tiền đi. Tôi méo máu nói với thầy tôi. Con lạy cậu, đây con có bao nhiêu tiền, con xin đưa cả cho cậu. Cậu tha cho con lạy cậu tha cho con. Tôi vừa dứt lời, ngọn roi mây đưa vút về đằng trước. Thì cứ nằm ngoài giường kia mau lên. Chưa buông xong câu nói, mắt thầy tôi đã nhòa đi. Từ vầng trán xám ngắt, vã ra từng giọt mồ hôi to. Nét mặt thầy tôi càng tối sầm. Mau! Thầy tôi lại quát, nhưng lần này tiếng quát không rõ và ngân dài như trước. Nó đánh phào một cái, như tiếng nút chai bị giật trượt, mà người giật đã phải dùng tận lực. Rồi thầy tôi chỉ ngồi rũ ra, không đánh tôi. Và cọc tiền của tôi vẫn y nguyên. Tôi mừng rỡ, ngạc nhiên và khó hiểu hết sức. Từ hôm đó, thầy tôi hễ nói với tôi là một điều con, hai điều con, giọng ngọt ngào quyến luyến một cách lạ. Và thầy tôi luôn luôn nhìn tôi, đôi mắt vẫn mỏi mệt lờ đờ, thỉnh thoảng lại còn cười với tôi, nhưng nụ cười chóng tàn quá trên cặp môi nhợt nhạt. Giọng nói ấy, con mắt nhìn ấy, những nụ cười ấy tuy đầy vẻ yêu thương tôi, nhưng đã làm tôi nhiều khi rờn rợn. Nhất là những lúc thầy tôi bó gối trong căn buồng tối mờ và khó thở, trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trên trần để lấy ánh sáng, còn không có một cửa sổ nào.